Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên Sư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, kính thưa Đại Đức Chủ Trì Chùa Quan Âm, trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, trong ban tổ chức, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử nơi địa phương. Chúc các vị một ngày dự lễ Vu Lan an vui hạnh phúc và vuông tròn hiếu hạnh. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì trước hết các vị cho tôi gửi lời xin lỗi với tất cả các vị đã đợi chờ quá lâu. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà tôi phải bị trễ với một thời gian mà đáng trách như thế này. Xưa nay thì không khi nào như vậy cả, nhưng mà hôm nay vì đường xá của các vị sông nước ngăn trở nhiều và chưa biết đường đi, cho nên đi lộn tới lộn lui hoài, cho nên cuối cùng phải trễ. Các vị quan hỷ cho chúng tôi, các vị có quan hỷ không? Dạ, xin chân thành cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, thì hôm nay tổ chức lễ Vu Lan, đồng thời lễ chúc thọ cho các vị có cao niên lạc trưởng, thì ban tổ chức cũng mời tôi đến để chia sẻ với các vị trong cái ý niệm này. Thì đề tài chúng tôi gửi đến các vị trong buổi nói chuyện hôm nay đó là bài Tình Mẹ Thiên Thu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi nói đến tình mẹ thì đây là vấn đề muôn thuở. Tất cả chúng ta ai cũng đều biết đến cái tình cảm thiêng liêng này. Tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời đều sinh ra trên một quy luật chung, đó là sự hy sinh của cha và mẹ. Nhưng để cảm nhận được điều này, nó tùy vào trái tim lương tâm của mỗi đứa con được có mặt trên cuộc đời. Có những khi chúng ta không có một trái tim sẵn, nhưng mà do nền giáo dục, do đạo đức xã hội, do chúng ta học tu theo Phật Pháp, quân tập để chúng ta nhận thức ra được đâu là bổn phận và lẽ sống xứng đáng của con người. Tình mẹ là điều muôn thuở. Mỗi mùa Vu Lan về đều nhắc nhở đến một tình cảm thiêng liêng như thế này. Nhưng mà nhắc hoài cũng không có kết thúc được. Các vị có thấy không? Năm nào cũng nhắc, mùa Vu Lan nào cũng nói, nhưng mà đó là điều bất tận. Xin thưa các vị, Vũ Hoàng Chương có nói một câu như thế này: ngôn ngữ trần gian là túi rách, chở sau đầy hai tiếng mẹ ơi. Có nghĩa là ngôn ngữ của cuộc đời không thể diễn tả hết được sự tình cảm thiêng liêng này. Và thật ra tình cảm này, để chúng ta thấy, hiểu và biết được, thì khi một người có hiếu thảo, có trái tim yêu thương mẹ cha, thì mới cảm nhận được sự thiêng liêng và cao quý này. Còn nếu chúng ta không có cái ý niệm này, thì khi nhắc đến hai chữ hiếu thảo chỉ là một ngôn từ sáo rỗng, không có tác động đến lương tâm, và chúng ta cũng không cần biết nó là cái gì. Và chúng ta nghĩ sự có mặt trên cuộc đời của chúng ta là cha mẹ phải có trách nhiệm là như vậy. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy, và chúng ta cứ buông mình cho cuộc sống tùy tiện theo riêng mình, mà không cần quan tâm để ý đến sự nhọc nhằn, hy sinh khổ cực của cha mẹ chúng ta. Hôm nay ngày Vu Lan không có nghĩa là ngày này chúng ta mới biết hiếu thảo là gì, mà ngày hôm nay là ngày để tạo điều kiện cho chúng ta biểu hiện, thể hiện tinh thần thương cha kính mẹ, hiếu thảo với đấng sinh thành của chúng ta từ lâu rồi. Đây là cái cơ hội thôi, cơ hội để chúng ta bày tỏ được điều đó thôi. Sự thương cha kính mẹ và cái tình cảm thiêng liêng này, nó được biểu hiện qua cái bài mà bài hát Bông Hồng Cài Áo. Các vị mà dự lễ Vu Lan này, chúng ta thường có một cái bài hát rất đặc trưng cho cái mùa Vu Lan, đó là bài Bông Hồng Cài Áo. và bài đó nhắc nhở đến cái tình mẹ thiêng liêng và sự cao quý cho sự có mặt của người mẹ mình. Trong bài đó có mấy câu như thế này: mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Tất cả chúng ta khi nói đến những cái điều này chúng ta thấy gì? Tức là những cái để giúp cho chúng ta thấy được rằng cái gì của mẹ cũng là trên hết. Cái mở lối cho chúng ta, cái mở đường cho chúng ta, âm thanh êm dịu, lời ca tiếng hát cũng tuyệt vời nhất, là tiếng suối reo cũng trong lành nhất, là bóng mát ở trên cao để che chở hết cho chúng ta, đỡ sự nắng nóng, vất vả, nhọc nhằn. Người mẹ cũng bảo vệ như một áng mây lành, như một cái tảng dù lớn, như một tàng cây xanh để che mát cho sự bình yên của tất cả các con của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sống trong sự bình yên đó chúng ta không có hiểu được, chúng ta không thấy được cái giá trị và cái ý nghĩa của sự thiêng liêng, của sự có mặt của mẹ mình trên cuộc đời. Đôi khi chúng ta vì cuộc sống, vì tất cả mọi thứ, chúng ta không nhận ra được. Chúng ta có hạnh phúc khi còn có mẹ, còn có cha, là những người đã che đỡ hết tất cả mọi sự cực nhọc, khổ cực cho cuộc sống hạnh phúc của mình hôm nay. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên á, trong bài này tiếp theo để nói đến một cái điều mà nhắc nhở đến một khi rồi chúng ta mất mẹ, chúng ta không còn mẹ, không còn cái gì để chở che chúng ta nữa, chúng ta thấy lúc đó mới hụt hẫng, mới tiếc nuối, mới ân hận trong cái cuộc đời này tại sao mình có hạnh phúc mà mình không biết tận hưởng. Cho nên khi mà một nhà thơ khi phát hiện lên cái câu là tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Cả bầu trời này chứa đựng cả một không khí, một tình thương, một sự thiêng liêng, một sự cao vời đó. Nhưng mà ngày nào mẹ mình mất đi là mình mất hết tất cả bầu trời của chúng ta. Xin thưa các vị, ở trong đây ai là những người mất mẹ đâu, đưa tay lên thầy xem. Nhiều quá đúng không? Vậy hạnh phúc nhất ai là những người còn mẹ, xin được chúc mừng các vị đó. Xin chúc mừng các vị, mùa u lan đã cài được trên áo mình đỏ hồng tươi thắm. Xin thưa các vị, hạnh phúc nhất là khi chúng ta còn mẹ mà chúng ta không biết. Mẹ là lọ mía ngọt ngào, mẹ là bài hát thần tiên. Tất cả những điều này, hay là mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lao, tất cả những điều đó khi văn thơ ca kịch đã giúp cho chúng ta có một cái khái niệm hình dung về điều này. Nhưng mà chúng ta không thấy được, tại vì chúng ta đâu đâu có cảm nhận được tình mẹ. Chúng ta ăn cục đường chúng ta thấy ngọt, nhưng mà tình mẹ chúng ta đâu có thấy ngọt như cục đường đâu. Chúng ta ăn miếng mía lao chúng ta cảm thấy cái hương vị của nó, chúng ta ăn miếng xôi chúng ta thấy nó thực tế quá. Nhưng mà khi người ta sánh ví như vậy, mình thấy không thực tế được chỗ nào hết các vị. Xin thưa các vị, nhưng nó là một điều rất thực tế trong cuộc đời của chúng ta. Nó là những cái sát bên chúng ta. Chúng ta có thể chạy tìm đi tất cả những hình ảnh ở bên ngoài, những tình cảm ở bên ngoài, tất cả mọi điều ở bên ngoài. Chúng ta nghĩ cái đó chúng ta có thể cảm ơn, cảm nghĩa với tất cả những gì rất nhỏ nhặt trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà có những cái rất lớn gần gũi chúng ta mà chúng ta không nhớ. Mẹ là một cái khởi nguồn cho tình yêu đầu đời của chúng ta đó các vị. Sự có mặt trên cuộc đời của chúng ta không bao giờ nhớ được rằng ngày xưa chúng ta như thế nào. Còn trong nằm nôi, trong sự hy sinh của cha, của mẹ, mẹ đã từng dắt cho chúng ta từng miếng sữa, từng đút cho chúng ta từng miếng cơm như thế nào. Lớn lên từng tuổi này chúng ta không bao giờ biết được. Chúng ta chỉ nhớ chúng ta làm những gì cho con chúng ta thôi, chứ chúng ta không bao giờ cảm nhận được những điều mà mình đã thọ hưởng từ cha và mẹ mình. Cho nên đôi khi chúng ta có những lúc chúng ta biết được, nó trở nên muộn màng rồi các vị. Công mẹ sanh thành lớn lắm, rất lớn. Có thể là sự sánh ví của người ta, sánh ví như non, như núi Thái, như dòng suối, như dòng sông, nhưng mà cũng chưa đủ nữa. Cho nên có một cái câu là ai rằng công mẹ bằng non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Có nghĩa là người ta sánh ví công mẹ như non đó. Nhưng mà trên thực tế rằng khi biết được công ơn của cha mẹ rồi á, thì non nó chưa đủ để sánh được cái sự hy sinh này. Tất cả chúng ta là người đã từng làm cha làm mẹ, chúng ta cảm nhận điều này rất sâu sắc. Và khi cảm nhận được điều này rồi thì những người đã từng có ân trọng với ta, sinh ra ta, người đó đã đi về dĩ vãng rồi, là người quá cố rồi, chỉ còn lại di ảnh nằm trên cái gì, nằm trên bàn thờ mà thôi. Tất cả chúng ta phải thấy cái điều này rất rõ, nó là như vậy. Cho nên người ta mới nói là thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Tức là biết được điều đó lúc nào nó cũng trở thành cái muộn màng đối với cuộc đời của chúng ta hết. Thành ra tôi mong muốn rằng chia sẻ điều này để chi, nhất là những bạn trẻ của chúng ta, những người còn có độ tuổi, còn cha còn mẹ, các vị cảm thấy lơ là và hời hợt với chuyện này lắm. Đôi khi các vị còn thấy mẹ mình nói nặng lời, cha mình ràng buộc chuyện này, cha mình chặn đầu chuyện kia, rồi dạy mình chuyện nọ, đôi khi mình thấy mình phiền phức lắm. Mình bị ràng buộc trong một cái quy luật của gia đình, trong một cái truyền thống đạo đức, rồi cái tự nhiên mình thấy mình tù túng, mình muốn mình trở thành một cái cánh chim rộng bay xa để mình thoát khỏi sự ràng buộc này. Nhưng mà các vị thoát khỏi rồi, các vị sẽ thấy trả giá với cuộc đời mà người ta từng kinh nghiệm. Người ta nói sao? Cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Phải không? Cái này là ý rất quan trọng. Mình thấy ở nhà mình bị ràng buộc đủ điều này kia kia nọ, cái mình muốn đi tìm cái cuộc sống tự do hơn, thoáng hơn. Nhưng mà không ngờ rằng khi mình rời khỏi tình cảm thiêng liêng của cha mẹ, rồi mình sẽ so sánh được cái điều gì? Khi mà ở nhà mình ngủ tới 9-10 giờ mình thức dậy, mình có cơm ăn không? Có không? Có. Mình ở nhà đôi khi mình đi chơi nhông nhông, tối ngày mình trở về nhà có cơm ăn không? Có. Nhưng mà khi mình rời khỏi tổ ấm, rời khỏi tình thương của cha mẹ, mình đi ở nơi nào đó, mình ngủ thức dậy 9-10 giờ có cơm ăn không? Có. Có chỗ trả. Xin thưa các vị, nó là như vậy á. Ở nhà mình ngủ giờ nào thức dậy có cơm ăn đó. À con à, ngủ trễ quá vậy, bữa nay làm gì ngủ tới trưa vậy? À, rồi đôi khi mẹ nói đủ thứ điều, con gái hư, con trai hư gì đó, không biết ngủ giờ giấc gì. Mặc dù nói như vậy thôi chứ cơm nước sẵn sàng nè con. Hay là vô mà thấy nó ngủ trễ gờ, mà lỡ nóng một cái rồi ba bốn ông bác sĩ chạy còn không kịp, đúng không? Đi làm cho người ta giờ đó có ba bốn ông bác sĩ không? Nó mày làm bộ, làm tịch, ngủ nướng, về đây làm biếng lười mỏi tất cả, rồi không có cơm ăn. Cho nên người ta mới nói là cái câu như vậy đó, cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn là vậy đó. Cho nên tất cả chúng ta thấy không thấy được cái hạnh phúc và giá trị khi chúng ta đang là như vậy. Ai đã từng như vậy rồi, chúng ta tự hiểu được cái kinh nghiệm này, tự hiểu rất rõ sự thật nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng trong một cái câu danh ngôn của thế giới, một nhà danh nhân ông nói như thế này: trên thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng một cái kỳ quan tuyệt vời nhất trên cuộc đời đó là trái tim của người mẹ. Một cái kỳ quan này không có kỳ quan nào sánh bằng được cả. Tất cả các vị, các vị thấy đây là điều tuyệt vời. Chỉ có trái tim của người mẹ mới đủ sức bao dung và tha thứ tất cả lỗi lầm của đứa con mình thôi. Chỉ có người cha người mẹ mới có thể chứa đựng tất cả những sự yếu hèn, những sự xấu dở, những sự tật nguyền, những sự gì đó của đứa con mình thôi. Đứa con mình có thể xấu trong mắt mọi người nhưng mà không xấu trong mắt mẹ. Đứa con mình có thể hư với mọi người nhưng mà không thể hư trong mắt mẹ. Đứa con mình có thể dở với mọi người nhưng mà không thể dở trong mắt mẹ. Dầu như thế nào đi tất cả các vị, người mẹ vẫn dung chứa một đứa con cho mình, dầu thật quyền xấu xí, bị đời hất hủi, căm ghét thế nào đi chăng nữa, cho dù đứa con của mình là tội phạm. Tội phạm trở thành một người bị luật pháp trừng trị, mọi người xã hội lên án. Nhưng với người mẹ, với người cha, dòng xã hội có lên án, luật pháp có trừng trị, đó vẫn là con tôi. Sở dĩ nó bị như vậy là nó như vậy, nó đáng thương lắm. Nhưng mà cái này cái kia, không bao giờ người mẹ và người cha cảm thấy là kết tội điều đó cho con mình cả. Rất nghĩ là cha mẹ các vị hiểu điều này mà. Xin thưa thật với các vị, cho nên chỗ đó mà nói cho nhé, trái tim của mẹ là một kỳ quan vĩ đại, một kỳ quan tuyệt vời nhất. Để các vị thấy một trái tim thế nào là vĩ đại, tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện này, và các vị tự kết thúc lấy. các vị tự kết lại cái ý nghĩa của cái câu chuyện này, thấy lòng một trái tim đẹp. Đây là một câu chuyện tôi đã được đọc từ rất lâu. Có một chàng thanh niên nọ, anh ta đứng giữa ngã tư của chợ và rất đông người. Anh ta mới đưa tay vào trong trái tim của anh ta, anh ta móc ra và đưa cho mọi người một trái tim, và anh ta nói rằng anh ta có một trái tim đẹp nhất trên cuộc đời này. Thì trái tim đẹp nhất có nghĩa là anh ta móc ra trái tim của anh ta là chưa bao giờ có vết hằn và chưa bao giờ rỉ máu. Không, chúng ta cảm thấy thỉnh thoảng ta nhẽ trái tim cái ta sọt cái mũi tên vô cái này nhiễu nhiễu dài máu, có nghĩa lúc đó là trái tim hết đẹp rồi, phải không? Nhưng mà anh ta móc trong người ra một cái trái tim mà coi như là không bao giờ có vết của một cái mũi tên nào xuyên qua cả, chưa có một vết hằn vết nứt nào cả. Và anh ta tự hào với tất cả mọi người rằng tôi có trái tim đẹp nhất. Thì tất cả mọi người lúc đó dòm và cũng trầm trồ rằng ồ đúng rồi, trái tim của anh rất là đẹp. Nhưng mà có một bà lão, bà già rồi, bà trên 70 rồi, bà lẩm cẩm bà đi vô, bà dòm dòm trái tim của anh với cái vẻ xem thường. Anh này cũng cảm thấy hơi khó chịu với cái ánh mắt của bà già. Và anh nói là, bà già nói nè, cậu à, trái tim của cậu không có đẹp đâu, cậu hãy nhìn trái tim của tôi nè, trái tim tôi mới là trái tim đẹp nhất. Và lúc đó bà già mới thọt vào trong ngực bà móc ra trái tim của bà và đưa lên rằng đây trái tim của tôi đẹp nhất. Thì lúc đó mọi người mới thấy rất là kỳ lạ, trái tim của bà đầy đủ vết hằn, chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ sẹo, chỗ méo, chỗ này chỗ kia đầy đủ trên cái trái tim hết, mà bà nói đẹp nhất cái gì? Và mọi người nói à, bà kỳ ha, trái tim bà đâu có đẹp bằng anh kia đâu, tại sao bà nói lại đẹp? Thì bà già mới bình thản, bà già mới nói rằng các vị hãy nhìn trái tim của tôi, các vị biết tại sao nó có những vết lồi và tại sao nó có những vết lõm không? Tại sao nó có những đường nứt, tại sao nó có những đường hằn qua xét lại như thế này không? Các vị có biết đâu, trái tim của tôi ngày xưa đã được cha mẹ, vì cha mẹ thương tôi lớn hơn tôi, cho nên cha mẹ đã cắt mẫu tim của mình dán vào mẫu tim của tôi. Và vì tôi cắt một mẫu tim của tôi dán vào cái mẫu tim của mẹ, nhưng mà vì tôi không thương cha mẹ bằng chính mẹ thương tôi, cho nên cái miếng tim của mẹ, cái mẫu tim của mẹ lớn hơn tim tôi, cho nên khi đặt vào cái lõm này nó trở nên, cho nên bị lồi. Rồi con tôi nó không thương bằng chính tôi thương nó, cả cuộc đời này tôi hy sinh cho nó, thậm chí tôi cho nó trả trái tim, cho nên cái mẫu tim này tôi cắt cho con tôi. Những lúc nằm nôi, những lúc đau ốm, tất cả mọi thứ tình thương này tôi dồn hết, cho nên mẫu tim tôi cắt vào cho con tôi. Cái mẫu tim tôi lớn hơn cái mẫu tim của con tôi cắt lại cho tôi, cho nên mẫu tim của con tôi gắn vào đây. Vì vậy cho nên nó nhỏ hơn tôi, nó tạo nên cái vết gì? Vết lõm. Rồi kế bên đó nữa, có những người trong cuộc đời, người ta ban tặng những điều cho tôi mà tôi không bao giờ ban tặng lại, cho nên nó tạo nên những cái dư thừa trên mép tim tôi. Và tôi cũng đã từng chia sẻ với biết bao nhiêu người đau khổ, khó nhọc, những người vất vả trên cuộc đời, những người thiếu hạnh phúc trên cuộc đời. Tôi cũng cắt mẫu tim tôi ban tặng cho họ, nhưng mà họ không bao giờ trả lại cho tôi những ân tình đó, cho nên tạo nên những vết khuyết rất là sâu. Và vì vậy trái tim của tôi đã trở nên chỗ lồi, chỗ khuyết, chỗ u, chỗ này chỗ kia, chính là cuộc đời nó đã từng trải qua san sẻ và ban tặng như vậy. Thì lúc đó cái anh mà có trái tim hoàn hảo, anh mới cảm thấy wow, đúng rồi, đúng là trái tim của bà lão quá đẹp. Bà lão đã từng sống cho cuộc đời, bà lão đã từng ban tặng cho cuộc đời, bà lão đã từng thọ ân trên cuộc đời, bà lão đã từng chia sẻ, cho nên trái tim của bà có thể như vậy. Còn chính anh ta là quá ích kỷ, chỉ sống biết cho mình thôi, chưa bao giờ cho ai và chưa bao giờ nhận ai, chỉ biết chính một bản thân mình, không bao giờ cảm thông với mọi người. Cho nên chính cái chỗ đó, trái tim của anh chưa bao giờ có vết sẹo gì cả, bởi vì nó đâu có san sẻ cho ai đâu ha. Chính cái chỗ đó mà anh nói rằng đúng rồi, trái tim của bà là trái tim có ý nghĩa, và trái tim của bà là trái tim hoàn hảo nhất. Xin thưa các vị, trái tim đẹp là trái tim đã như vậy. Tất cả những người làm cha làm mẹ đây dòm lại trái tim của mình coi làm sao. Các vị đây coi trái tim của mình hiện giờ làm sao. Các bác ngồi phía trước này thấy làm sao, dòm lại coi trái tim mình lòi hay là lõm. lõm quá trời đúng không? Cho con nhiều quá nó không cho lại miếng nào, cho nên ra trái tim lõm miếng. Xin thưa các vị, phần lớn người cha người mẹ là những trái tim lõm, ban tặng hy sinh tất cả nhưng mà đôi khi không nhận được điều gì. Xin thưa các vị, tình cảm thiêng liêng này chúng ta thấy rằng nó không phải nằm trong loài người, mà thậm chí nó là loài vật, là các loài cầm thú, là một loài cá, loài chim. Tình cảm này nó cũng thiêng liêng và cao đẹp lắm các vị. Cái đó nói về tình mẹ là tình đặc biệt rồi đó, nhưng mà để nói rằng cái một loài vật nó cũng vẫn có tình cảm đặc biệt này. Các vị nhớ ngày xưa tôi có coi cái mẫu chuyện mà người ta viết về cái bài cá lồng rồng, các vị biết không? Ở đây là ở dưới vùng quê, các vị biết cá lồng rồng không? Hả? Cá lồng rồng nó làm sao? Hả? À đúng rồi, các vị nói đúng đó. Các vị ở quê mà không biết nữa thôi à. Xin thưa các vị, cá lồng rồng là những cái con cá lóc mà nó mới đẻ ra còn đen đen đỏ đỏ đó, nhỏ nhỏ đó. Thì một số người ở quê hay lấy cái lia, cái xịa nó đi xúc mấy con cá lồng rồng này về ăn lắm phải không? Tôi biết được cái câu chuyện, nó biết như vậy. Thì cái bà này bà cùng đi với đứa con đi ra ngoài đồng để xúc những cái con cá lồng rồng này. Thì khi bà ớt cái mẹ cá lồng rồng vô trong cái xịa rồi đó, thì bà đang vui mừng với cái bầy cá lồng rồng mà nó lớn lớn chút á, thì nó đã vào trong xịa bà hết rồi. Bà đang vui thì tự nhiên bà cảm thấy dưới chân của bà có một cái gì đó đau nhói. Thì lúc đó bà nhìn xuống dưới mặt nước á, bà tự nhiên bà thấy một con cá lóc, nó phùng mang như vậy mà nó là nhỏ hơn bà rất nhiều, mà nó sắn vô chân của bà, sắn vô một cách đau điếng như vậy. Thì đúng ra bà nghĩ rằng bà sẽ luyện cái xỉa này, bà xúc một con cá lóc này để bà bắt nó, để bỏ cái cá lồng rồng này bắt con cá lóc mẹ tốt hơn. Nhưng mà trong đó thoáng một chút bà nhìn ngay đứa con của bà, bà nói: con ơi, mẹ bị cá cắn rồi. Thì đứa con nó giật mình, nó chạy lại. Nhưng mà trong thoáng đầu bà suy nghĩ, bà mới lấy cái xỉa bà hạ xuống cho mấy con cá lồng rồng nó chui ra, và bà dẫn con về. Ngày đó bà không bắt một con cá lồng rồng nào cả. Trên đường về đứa con nó thắc mắc, nó nói: mẹ ơi, tại sao hồi nãy mẹ bắt được con cá lồng rồng rồi, đúng ra mẹ bắt được con cá lóc mẹ luôn á, nhưng mà sao mẹ không bắt vậy, mẹ bỏ cho nó chạy vậy? Thì mẹ mới nói: con à, mẹ thương con cho nên mẹ cảm thấy rằng con cá lóc nó thương con đó, mẹ không đành lòng. Hồi nãy mẹ xúc bầy cá lồng rồng, cái con cá lóc mẹ nó sợ mất con á, cho nên nó cắn mẹ. Mặc dầu nó nhỏ hơn mẹ rất nhiều, nhưng mà vì tình thương con của nó, cho nên nó bất cần sự nguy hiểm. Nhưng cái đó mẹ thọt cái xỉa xuống, mẹ đưa cái xỉa, mẹ xúc nó là sẽ dính nó luôn rồi. Vì nó thương bầy lòng rồng con mà nó chẳng kể đến cái sự hy sinh của bản thân nó, cho nên khi nhìn nó rồi mẹ thấy con, mẹ nhớ đến, mẹ xúc động quá, cho nên mẹ không nỡ nào mẹ làm nó bị tổn thương như vậy, cho nên mẹ thả nó ra. Cho nên từ đó về sau, bà mẹ này dặn con là từ đây về sau gia đình chúng ta không bao giờ xúc những mẻ cá lồng rồng này ăn nữa nha con. Thì cái công việc nó chúng ta thấy rất đơn giản như vậy. Nó là loài cá đó, mà nó thương bầy đàn của nó chẳng cần sợ đến chúng ta. Bình thường các vị đi ra đồng, các vị muốn bắt được con cá lóc lớn dễ lắm không? Dễ hay khó? Các vị bình thường các vị muốn thấy con cá lóc nó ụt hay là muốn nó nổi đầu lên, rất là khó, không dễ đâu. Nhưng mà các vị biết rằng khi nó có con rồi đó, là lúc nào nó cũng lội quanh, nó nổi lên theo cái đó hết. Nó không có rời xa những cái đám lồng rồng con của nó. Thành ra các vị biết rằng khi một con cá đó mà nó còn thương con như vậy. Tôi có coi một cái chương trình của thế giới động vật á, người ta có quay lại một cái clip để cho coi là vậy. Cái này các vị nào có xem trên mạng, các vị biết rằng hôm đó tôi có xem một cái clip ngắn thôi, cũng là một loài cá nữa, mà loài cá này nó sống sâu trong lòng biển các vị. Thì những con cá này nó đẻ những cái trứng á, và cái trứng này nó bám vào trong các cái mỏm đá đó. Thì có một con rùa biển á, là con rùa này chuyên môn là đi săn những cái trứng đó để ăn. Thì cái bữa đó nó rất là tuyệt vời vậy nè, con rùa các vị biết nó lớn hơn cái cặp cá này rất là nhiều, và con rùa các vị nó biết có cái mai rùa rất là cứng, không phải dễ gì động đến nó đâu. Nhưng mà hôm đó đó, thì khi con rùa đến chuẩn bị ăn những cái trứng này, tôi mới nhìn thấy hai con cá, tức là chắc là con cá cha và con cá mẹ của nó, hai đứa nó ra cắn cái con rùa này. Các vị thấy không thể tưởng, nhằm ngay cái đầu của con rùa, mà cái khoảng mà ngay cái cần cổ của nó còn trống là những cái mảng thịt nhỏ. Các vị biết rằng hai con cá này nó đẩy con rùa lật ngửa luôn đó các vị, đẩy con rùa lật ngửa, đẩy ra khỏi ngoài cửa hang luôn. Cho dù hai con cá này so với con rùa nhỏ hơn rất là nhiều. Thấy những cái hình ảnh rất tuyệt vời như vậy. Một cái hình ảnh tuyệt vời nữa là hình ảnh của một loài chim gõ kiến. Khi chính mắt mình xem được, mình mới cảm thấy là sự tuyệt vời của nó. Các bạn biết con chim gõ kiến á, chắc là nó không lớn lắm đâu. Nếu nó bự là nó cả nắm tay tôi là cùng, hoặc là nhỏ hơn nữa. Ở đây ai biết con chim gõ kiến không? Nếu biết con chim gõ kiến là lớn lắm là bằng nắm tay tôi trở lại thôi. Nhưng mà có thể nhỏ hơn, nó cỡ chim chì dôi vậy thôi, chứ không lớn hơn nữa mà mỏ nó dài. Các vị biết ở trên cái hốc cây nọ rất là cao, thì con chim gõ kiến nó có đẻ con ở trong đó. Các vị biết một con rắn rất là to, con rắn dài cả hơn một sải tôi như thế này nè, nó bò vào trong cái tổ của nó để ăn, ăn những cái đứa con chim gõ kiến á. Thì con chim gõ kiến nó đang đi tìm ăn về, mà nó quay về nó thấy con rắn ở trong cái tổ của nó đó, nó đang gặm những đứa con của nó. Thì các vị biết rằng nó từ bên ngoài nó sắn vô như thế này, nó sắn vô mà bất cần sống chết. Mà các vị biết con rắn nó lớn hơn rất là nhiều, cho nên nó mổ con chim gõ kiến một cái là con chim từ trên cây đó mà té thẳng xuống đất. Mổ một cái té xuống đất, sau khi con chim té xuống đất rồi, nó quẩy quẩy ít cái nó bay lên trở lại. Nó bay trở lại nó sắn ngay con rắn đó, nó bị mổ một cái nữa rơi xuống đất. Lần này lâu hơn nó mới có thể bay lên được, mà 5 lần 7 lượt nó mổ như vậy rồi cuối cùng đến con chim gõ kiến mà nằm một chỗ dưới đất không còn bay lên được nữa thì thôi. Các vị biết cái hình ảnh thấy tuyệt vời ghê không? Cho nên các vị thấy rằng nhìn những thế giới loài vật rồi mình mới nhớ lại rằng hôm nay mình có mặt trên cuộc đời nó tuyệt vời như thế nào. Nếu không có một sự hy sinh to lớn của người cha người mẹ, nhất là công ơn sinh thành dưỡng dục đẻ đau của người mẹ, thì làm gì chúng ta có một cuộc sống hôm nay. Các vị nên nhớ đó là một điều chắc chắn như vậy. Cho nên khi nhìn lại tình cảm của con người thiêng liêng bất tuyệt, tình cảm của con người rộng lớn thâm sâu hơn nhiều. Loài vật đôi khi nó còn thương theo bản năng, còn loài người là thương với cả một tình thương. Là các vị, là cha là mẹ cũng vậy, hay là con cái sau này lớn lên chúng ta sẽ suy nghĩ được điều này. Tôi nhớ có một câu chuyện kể lại như một cái sự phỏng tác về một câu chuyện như một huyền thoại. Đó là một người mẹ mà đang chăm sóc con trên giường bệnh. Thì bà mẹ này có một đứa con 5-3 tuổi gì đó. Thì một hôm nó bị sốt và nó nằm trên giường bệnh, và tiếng thở của nó bắt đầu nghẹt dần, xem như là sinh mạng của nó cận kề với cái chết. Người mẹ cả đêm chăm sóc cho con mà càng ngày thấy con càng bệnh nặng hơn thì cảm thấy khủng khiếp lắm, cho nên chạy ra ngoài gian giái Phật trời thần thánh gì đó để phù hộ cho con được bình an. Thì lúc đó giờ đã khuya rồi, 9-10 giờ đêm rồi, nhưng mà con mình vẫn không thuyên giảm. Thì có một cái ông già nọ mặc nguyên bộ đồ đen đi thẳng vào trong nhà. Thì khi lúc đó ông già mới hỏi là: này bà đang chăm sóc đứa con của bà? Thì bà này mới trả lời rằng: dân, tôi đang chăm sóc đứa con của tôi, và nó sắp chết rồi. Tôi cảm thấy rằng tôi đang cầu nguyện thần thánh nào đó để ban cho nó sự sống, cho dù là hy sinh của tôi. Ông có một phương cách nào ông chỉ cho tôi không? Ông nói: không, ta là thần bóng đêm đây, ta đi đến để ta thông báo với bà rằng ta vừa hay được thông tin rằng đó là thần chết chuẩn bị đến đây để cướp lấy sinh mạng của con bà, cho nên ta đến đây để ta cho bà hay được thông tin này. Thì bà mẹ nghe cái thông tin này cảm thấy sửng sốt, thiếu liền muốn chết tại chỗ. Và bà mẹ mới quỳ xuống gian xin khóc lóc và lại với thần bóng đêm. Bà mẹ nói rằng: này ông có thể chỉ cách nào cho tôi đến được để tìm thần chết, để tôi xin ông tha mạng cho con tôi không? Thì ông già này mới nói: ta chỉ là thần bóng đêm, ta biết được rằng thần chết đang ở phía khu rừng kia nọ kìa. Thì ông ta chỉ xong thì bà mẹ mới nói rằng: như vậy tôi xin nhờ ông hãy giữ giùm đứa con tôi để tôi đi chạy tìm thần chết. Thì lúc đó bà mới chạy trong bóng đêm như vậy, trời tuyết rơi như vậy, bà mẹ chỉ mặc có một tấm áo trên người rất là lạnh, lạnh thấu xương như vậy. Mà bà lúc đó bà quên cả cơn lạnh, bà quên tuyết đang phủ vây quanh bà quên cả tuyết đang rơi đầy đầu bà, mà họ chỉ lao trong bóng đêm để đi tìm thần chết, mong rằng xin ông hãy quản lệ để cho con bà được sống. Thì lúc đó trên đường bà đi, bà chạy như vậy, bà mới gặp một cái người trắng ở ngang đường như vậy. Thì gặp một cái bà lão trắng ngang đường như vậy, thì bà lão mới nói như thế này: bà đang đi đâu mà vội vã vậy? Thì bà mới nói là: tôi đang đi tìm thần chết, vì thần chết đang chuẩn bị cướp lấy đứa con tôi. Bà có biết chỗ nào không? Bà hãy chỉ cho tôi lối đi. Thì lúc đó bà này mới nói là: được, ta sẽ chỉ cho ngươi lối đi, nhưng mà nhớ tính cách là ngươi hãy hát tất cả những bài hát mà ngươi từng ru con. Ta rất thèm nghe những bài hát đó, và ngươi hát đến chừng nào mà cổ ngươi khang, cổ ngươi khạc ra máu đi, thì lúc đó ta sẽ chỉ lối cho ngươi đi tìm thần chết. Bà mẹ này nghe nói như vậy, bà nói là: được, tôi sẽ sẵn sàng hát tất cả. Và bài này đem tất cả những bài ru con hát một cách khóc lóc thê thảm như vậy, và cuối cùng hát quá sức của mình trong phổi khạc ra máu như vậy, và cuối cùng bà này chỉ đường cho bà này đi. Bà này mới nói rằng: bà hãy đi thẳng lên đám rừng kia, và ngay đám rừng đó là cái lối để đi vào cái nơi của thần chết ở. Thì cái bà này vội vã cảm ơn bà già, bắt đầu chạy đi. Thì chạy đi đến một đám rừng nơi tuyết phủ giăng như vậy, không có một cái lối nào đi cả, và bà chỉ thấy một bụi gai như vậy đầy gai góc xung quanh, và tuyết cũng đang phủ đầy. Và bà mới chạy đến, bà hỏi cái bụi gai như thế này: này gai ơi, ngươi có biết cái lối nào để đi vào nhà của thần chết không? Thì lúc đó cái bụi gai mới nói rằng: ta đang lạnh giá, nếu mà bà thương con bà hãy ôm ta đi, bà hãy ôm xiết ta đi để cho tan những cái băng tuyết này, để cho thân ta nảy lên những cái chồi, những cái lá, thì lúc đó ta sẽ chỉ lối cho bà đi. Thì lúc đó vì quá thương con cho nên bà chẳng cần đến sự đau đớn này, bà ôm cả bụi gai vào người, và những cây gai đó đâm thẳng vào tim của bà, máu rỉ ra, thân bà tan nát từ những máu như vậy, và truyền hơi ấm vào để tan những cái tuyết trên gai, và cuối cùng tự thân của cây gai mới nảy chồi, nảy lá lên, và nó mới nói rằng: được rồi, ta sẽ chỉ cho bà lối đi. Bà hãy đi đến đó và qua một dòng sông, thì bà sẽ đi đến được cái nhà của thần chết. Bà mẹ này sau khi ôm cái thân máu me như vậy chạy đi đến gặp một dòng sông. Thì lúc đó quá mệt rồi, bà mới phả một miếng nước, bà mới uống một miếng nước vào người. Và lúc đó dòng sông có một vị thần mới nói rằng: này bà mẹ đáng thương kia, bà không đủ sức để lội qua dòng sông này đâu. Nếu bà muốn được qua dòng sông này, bà hãy khóc đi, bà hãy khóc cho nước mắt bà rơi vào lòng sông này, khóc bao giờ hai con mắt của bà rơi vào trong lòng sông thì lúc đó tôi sẽ đưa bà qua. Bà mẹ cảm thấy rằng vì nhớ đến đứa con của mình đang cần cái sự sống này, thần chết không phải đã muộn, nếu mình đi đến muộn thì thần chết sẽ cướp mất đứa con. Vì vậy bà kêu gào thảm thiết và bà khóc, những dòng nước mắt của bà rơi vào lòng sông, và cuối cùng hai mắt của bà rơi lọt vào trong dòng sông, trở thành hai viên ngọc lấp lánh. Và lúc đó thần sông mới bắt đầu là nói: được rồi, cảm cái lòng thương con của bà cho nên tôi đưa bà qua dòng sông. Thì lúc đó thần sông đã đưa bà đi qua một dòng sông như vậy, và đi đến tới cái cửa nhà của thần chết. Thì khi đến cửa nhà thần chết thì có một bà lão tóc trắng bạc phơ đang ngồi giữa nhà, và nói rằng: đúng rồi, đây là nhà của thần chết đây, ta là người gác cổng. Thì bà mẹ này mới nói rằng: ta muốn gặp thần chết để van xin thần chết để tha mạng cho con ta. Thì lúc đó bà lão mới nói rằng: ngươi muốn gặp thần chết thì cũng được, nhưng mà tóc ta đã bạc rồi, ta thấy trên đầu ngươi còn xanh đó, ngươi hãy cắt lấy và đổi cái mớ tóc bạc của ta đi. Tóc ngươi còn đẹp, còn mượt, còn xanh đó, hãy cắt với những cái mớ tóc già trắng này, ta sẽ đổi cho ngươi, thì lúc đó ta sẽ cho ngươi gặp thần chết. Và bà mẹ chẳng từ nan gì cả, cắt hết những mớ tóc xanh dài đẹp của mình, giao cho bà già gác cửa. Và lúc đó bà đã trao lại cho bà mẹ đáng thương này những mớ tóc bạc trắng phơ như thế. Và cuối cùng từ một người mẹ trẻ như thế, khi đến gặp thần chết đã trở thành một người tóc bạc trắng phơ như vậy. Và khi vào đến nơi thần chết nói như thế này: đúng là một bà mẹ quả cảm, ngươi thật là một bà mẹ tuyệt vời trên cuộc đời. Vì lòng thương con của ngươi mà ngươi chẳng từ nan tất cả, ngươi hy sinh từng giọng hát, ngươi hy sinh từng giọt nước mắt, ngươi hy sinh cả máu của trái tim, và cuối cùng ngươi hy sinh cả đầu tóc của ngươi, dầu là tóc mượt tóc mà như vậy, để đổi lấy đầu tóc bạc trắng như thế này vì sự sống của đứa con ngươi. cho nên ta tha mạng cho con của ngươi, bà hãy quay về đi, con ngươi đã được sống bình an. Xin thưa các vị, qua một câu chuyện này, đó chỉ là một câu chuyện phỏng tác từ câu chuyện thần thoại. Nhưng mà chúng ta thấy được điều gì? Ai trả lời cho tôi được, xin cái câu này. Qua câu chuyện này các vị thấy được điều gì trong đó? Hả? Trái tim của người mẹ là đúng rồi đó. Nhưng mà muốn nói cái gì? Chính cái điều này mà người ta nói là mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình yêu nào ngơi nghỉ thương con suốt cuộc đời. Từ một người mẹ mà tóc còn xanh, mài ngày, da trắng, mà cuối cùng vì sự sống của đứa con phải trải qua những gian truân để cuối cùng để đổi lấy cái mái tóc từ xanh như vậy trở thành mái tóc bạc phơ, để nói gì? Cả cuộc đời của người mẹ gian truân vất vả qua bao nhiêu điều cũng vì sự sống và hạnh phúc của con mình mà thôi. Các vị thấy là như vậy. Những người mẹ là như vậy. Thậm chí tôi thấy có những người bà, những người mẹ bệnh tật hay là già yếu nằm trên giường như vậy, nhưng mà con mình 50-60 tuổi, bây giờ nó là giám đốc rồi, nó là chủ một cái tiệm lớn hay là một nơi làm ăn lớn như vậy. Nhưng mà khi về thăm mẹ thì mẹ vẫn sao? Con ơi, lúc này công ăn việc làm con làm sao? Mấy đứa nhỏ có khỏe không? Con như thế nào? Gáng này kia giữ gìn sức khỏe này kia kia nọ. Người mẹ nằm thiếu điều ở trên giường như vậy, bây giờ đâu có lo gì được cho các con đâu. Nhưng mà trong lòng á, vẫn sợ rằng con mình khổ, vẫn sợ rằng con mình không hạnh phúc, vẫn sợ rằng con mình sao đó, dầu là mình còn nằm trên giường bệnh như vậy. Người mẹ tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên ở trong đó mới thể hiện cái câu chuyện là người mẹ đã hy sinh từng giọt nước mắt, từng lời ca tiếng hát, từng trái tim, từng giọt máu, và cuối cùng để trở nên bạc đầu như vậy cũng để cứu lấy sự sống của đứa con. Đây là câu chuyện quá hay, để nói lên cả một cuộc đời của người mẹ vì các con của mình. Cho nên trong cuộc đời này, hạnh phúc nhất cho chúng ta đó là những ai còn có mẹ. Nếu chúng ta còn có mẹ, chúng ta còn tất cả các vị. Tôi nhớ rằng ngày xưa cha tôi có nói tôi một câu như thế này: con ơi, mồ côi là khổ lắm, tội nhất trên cuộc đời là mồ côi đó con. Người ta thiếu gì mình thiếu nấy. Đây là cái câu mà mấy chục năm tôi vẫn còn nhớ. Thầy tôi ngày xưa đã từng dặn như vậy. Và thầy tôi đã từng kể lại cuộc đời của mình là từng nghèo khổ khi mà không còn cha mẹ. Một bản thân phải tự nuôi sống nó vất vả như thế nào. Thiếu cả tình thương, thiếu cả chén cơm, thiếu cả manh áo, thiếu người đôn đốc, thiếu người chăm sóc, thiếu cả thuốc thang, thiếu tất cả mọi người. Cho nên nói con ơi, mồ côi tội lắm, đời người ai thiếu gì mình thiếu đó, là chỗ này. Cho nên khi hạnh phúc nhất của chúng ta là chúng ta còn có cha còn có mẹ. Chúng ta nhớ một cái bài thơ rất cổ điển mà ngày xưa chúng ta đã từng biết, đó là gì? Ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, câu hát xa đưa buồn quá đổi, nhà ai giả gạo giữa trưa hè. Câu hát à ơi chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông đưa, 30 tuổi đời mẹ còn xem nhỏ, đưa cho ta từng trái bắp củ khoai. Ngày ấy ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Đây là bài thơ nói về cái hạnh phúc của tuổi thơ. 30 tuổi đầu mẹ còn xem nhỏ. Chúng ta đi ra đường chúng ta thấy 30 tuổi là đã trưởng thành lắm rồi. Nhưng mà trong mắt của mẹ chúng ta lúc nào cũng thấy con mình còn non, còn kém, còn thiếu kinh nghiệm, còn đủ điều hết trơn các vị. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng cỡ tuổi nào đối với người mẹ, miễn còn sống trên cuộc đời vẫn cảm thấy con mình chưa trưởng thành. Đây là một cái điều mà tất cả các vị nên nhớ. Cho nên khi mà bất hạnh nhất trong cuộc đời là khi anh không còn có cha có mẹ, thì không còn có chỗ nương tựa. Ai khi mới mất cha mất mẹ rồi, các vị mới thấy là khi tuổi mồ côi mình mới thấy rằng thiếu sót cái gì, đau khổ cái gì. Còn khi mà mình còn như vậy, đôi khi mình đinh ninh lắm và mình xem thường. Mình bước vô cũng gặp, bước ra cũng gặp, tất cả mọi ngày đụng mặt hoài mình thấy nó bình thường lắm. Nhưng mà một khi một ngày nào đó các vị đi đâu về, hay là một ngày nào đó khi không còn cha mẹ nữa, các vị cảm thấy về mình nhìn lên bằng hương khói, hoặc thỉnh thoảng có những lúc mà chúng ta cảm thấy trống vắng cần chia sẻ ngọt bùi, hoặc những tâm sự, những khi cuộc đời dồn dập chúng ta vất vả, chúng ta về không biết chia sẻ cùng ai, thì lúc đó chúng ta mới ước gì, ước như thế nào, ước gì bây giờ còn cha, ước gì còn mẹ để mình bày tỏ tâm sự. Thậm chí mình có thể nhào vào lòng mẹ, mình khóc tức khóc tưởi vì thiên hạ ăn hiếp mình, thiên hạ gạt mình, chồng mình hại mình, vợ mình từ bỏ mình. Tất cả những cái đó đôi khi chúng ta cần một người mẹ để chở che đó. Những lúc đó chúng ta cần một người mẹ để tâm sự đó. Không ai hiểu hết được chúng ta bằng cha và mẹ mình mà. Cho nên có những lúc đó chúng ta mới cần có mẹ có cha để bày tỏ rằng đời gạt con như vậy, bạn bè hất hủi con như vậy, hay là tình chồng nghĩa vợ nó gạt con như vậy, như thế mình còn cha mẹ kể được. Còn có những lúc khi chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh đó mà không biết phải nói gì và không phải biết nói với ai, ôm vào lòng ngậm cả một bầu tâm sự. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó là như vậy. Cho nên những người nào khi mà vắng cha mẹ rồi, chúng ta mới cảm nhận được điều đó, rồi chúng ta mới dạy cho con. Chúng ta đem những kinh nghiệm mà hôm nay chúng ta đã từng gặp phải, chúng ta mới mớm lại cho con của mình, để dạy cho con mình biết hiếu thảo, cái ân, cái nghĩa, cái này, cái kia, để mai này khỏi rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Nhưng mà con của mình nó cũng còn nhỏ, nó cũng đâu có cảm nhận hết những cái điều giống như mình nói như vậy đâu. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng, khi mà trong gia đình cha mẹ con cái chúng ta còn đầy đủ như vậy, trong một cái luân lý đạo đức, thì chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc gia đình lớn lắm. Nhưng mà khi trong một gia đình không có tình thương á các vị, không có ai biết thương ai, không biết như ai nhường ai, không có ai biết luân lý đạo đức với ai, thì chúng ta cảm thấy trong một gia đình choáng ngợp lắm các vị. Một gia đình choáng ngợp trong một cái sự bất mãn với nhau, không hài hòa với nhau, không thương yêu nhau. Cái này các vị nên nhớ. Và người cha người mẹ trước khi qua đời mà nếu gia đình nào như vậy đau khổ lắm các vị. Những người làm cha làm mẹ mà trước khi mình nhắm mắt hay là mình đang bệnh trên giường mà con cái nó chia của, tình anh em nó không hài hòa, nó không hiếu thảo, nó không hòa thuận, nó không biết rằng mình đang nằm trên giường bệnh, những người đó lúc đó đau khổ ở trong lòng. Nhưng mà tất cả chúng ta phải biết được điều gì? Tất cả chúng ta rồi ai cũng phải già. Những bác hôm nay đầu bạc như vậy, các bác cao niên như thế này hôm nay, là những người cũng đã từng có tuổi trẻ, một thời tuổi thơ như các cháu nhỏ nhỏ ngồi phía trước này, hay là từng có một thời trai trẻ như chúng tôi. Nhưng mà rồi cuối cùng năm tháng trôi qua, tất cả chúng ta đều cũng phải già. Vì vậy cho nên lớp lớp người kế thừa, chúng ta phải hiểu, khi mà chúng ta già rồi, chúng ta mới cảm thấy rằng những cái mặc cảm, những cái tuổi thân, những cái này cái kia mà khi con chúng ta nó đối xử không trọn vẹn. Cho nên khi chúng ta làm con, chúng ta phải biết điều này. Chúng ta làm con mà khi chăm sóc cha mẹ già, mà hôm nay á, trong cái buổi lễ ở đây có làm lễ chúc thọ, cho nên tôi muốn nói thoáng qua một cái chút này để các vị thấy, để cái cách và hiểu biết một chút, để góp phần vào cái sự chăm sóc người già của các vị. Các vị bao giờ là người già, các vị cảm thấy rằng một chút xíu nào của các con chúng ta cũng cảm thấy bị tự ái đó. Càng tuổi già tự ái càng cao nha các vị, chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên có một cái cô đó, cô đến với tôi, cô nói là thưa thầy, mẹ con 94 tuổi rồi, mà bây giờ con cho cái gì mẹ không chịu ăn, mà mẹ cứ đòi chết hoài à. Bây giờ thầy có cái cách nào thầy chỉ mẹ con đi. Ăn thì không chịu ăn, mà thuốc cũng không chịu uống, không chịu tất cả, mà chỉ có đòi chết không. Thì tôi mới nói lúc này như thế này. Tôi nói cô à, không phải người già không chịu ăn, không phải người già không chịu uống thuốc, mà chỉ tại vì các vị không hiểu cái cách để làm cho người già ăn và uống thuốc mà thôi. Bởi vì người cha người mẹ nào mà khi mà không còn làm ra tiền để cho các con á, thì cũng cảm thấy dè dặt lắm. Muốn ăn nó một cái bánh phải nhìn gia đình nó, cái cử chỉ nó, cái miệng nó nói như thế nào, cái sắc mặt nó làm sao, nó có cười, nó có vui, nó có hài hòa hay không. Muốn uống viên thuốc của nó để coi cái viên thuốc này nó lấy từ đâu và cảm giác nó như thế nào. Cho nên trước khi mà các vị dọn cơm lên cho mẹ, mà các vị có con, các vị lỡ sai điều gì đó, các vị rầy nó một tiếng nặng, mặc dầu thật sự con các vị sai đáng rầy lắm, nhưng mà rầy trước khi bưng mâm cơm này lên cho mẹ, thì thật sự người cha người mẹ lúc đó nuốt không có nổi đâu. Mặc dầu mình rầy con đó, nhưng mà người cha người mẹ cứ nghĩ rằng chắc là nó dằn mâm sáng chén mình đó, chắc là nó lo cho mình nhiều quá là bây giờ nó cảm thấy bực bội đó. Mặc dù mình không cố ý các vị, có những khi con mình làm bực bội mình la thiệt, hoặc là lỡ khi mình nặng tay mình rơi cái chén xuống dưới mâm kêu cái cổ, nhưng mà bả nằm ở trển bả lén bả nghe rồi đó, mà nó hôm nay nó dọn tôi mà sao nó để cái chén mạnh thế, thì hôm nay thật ra không có nuốt nổi cái chén cơm này nó đem lên đâu. Cảm ơn các vị. Cho nên tôi mới nói với cô này, cô là người nuôi mẹ già, phải hiểu được tâm lý mẹ mới ăn, phải hiểu được cái ý niệm của mẹ, mẹ mới chấp nhận uống thuốc. Chứ không phải bà không chịu ăn, không chịu uống, mà tại vì bà uống thuốc, bà ăn cơm này bà cảm thấy nghi ngờ. Bà nghi ngờ rằng không biết con mình có phải trọn vẹn nó lo hay không, hay là bất đắc dĩ vì tiếng nói của xã hội, vì sợ dư luận, vì này kia cái nọ mà nó phải gán mà nó làm. Thật sự người mẹ, người cha nào cũng rất là lo ngại về chuyện này. Cho nên bao giờ một người con mà thổ lộ cho cha mẹ thấy rằng bát nước, chung trà, chén cơm, chén xôi, chén nước này mà cảm thấy cho mẹ thật sự yên tâm, thì tôi biết rằng cha mẹ sẽ ăn ngon lành cho không phải gì hết. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Cho nên sau khi cô phân tích xong rồi, cô này mới cảm thấy rằng, thưa thầy, chắc là con có lỗi cho nên mẹ con không ăn là đúng rồi. Tôi nói tại vì các vị chưa thật sự cho mẹ cha các vị yên tâm, tin tưởng rằng các vị thật lòng lo, cho nên bả như vậy đó, bả đầu chết hoài là như vậy. Để bả cảm thấy bả tủi thân, bả cảm thấy bả là gánh nặng cho gia đình, bả thấy cảm thấy là gánh nặng cho các con, cho nên bả tủi thân hoài như vậy. Bả không ăn không uống để bả cho chết cho rồi, để bả cảm thấy đỡ mặc cảm về chuyện này cũng gì chứ. Nhưng mà nếu các vị thật lòng thương mẹ, các vị đến bên mẹ, hỏi thăm mẹ, chia sẻ với mẹ, rồi cơm nước đường hoàng, các vị năn nỉ mẹ bằng cả tình thương, các vị coi mẹ ăn không biết, cho nên các vị nói nè cơm mẹ ăn đi, vậy rồi xong, từ sáng tới trưa không hỏi thăm gì hết trơn, tới giờ mới bưng lên miếng gì đó để cho ăn như vậy, không có quan tâm, sáng ngủ tức giận nói là mẹ hôm nay ngủ có khỏe không gì, làm sao tới giờ ăn ăn cho nổi các vị. Cho nên người ta mới nói đó là cha mẹ thương con như biển hồ lai láng, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày là chỗ này. Người mẹ ngày xưa nuôi con mình không bao giờ nghĩ phiền vất vả, nhưng mà khi mình vất vả một hai ngày mình cảm thấy như một gánh nặng, mà mình không biết tại sao là trong cái cảm giác tâm lý mình như vậy. Trừ ra những đứa con nào thật sự hiếu thảo mới thấy được cái điều này là quan trọng. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị rằng những tình cảm thiêng liêng mà các vị dành cho cha mẹ là lần cuối cùng trên cuộc đời. Các vị hãy dâng hết những tình cảm này cho cha mẹ, để sau khi người có già và chết đi, chúng ta có thể tủi buồn cho sự ra đi của người cha người mẹ, nhưng chúng ta không bao giờ hối hận vì chúng ta đã có lỗi với cha mẹ trong cuộc đời này. Đừng để cho cha mẹ chết rồi chúng ta mới tiếc. Cho nên Đỗ Trung Quân ông có một bài thơ, trong đó có hai câu như thế này: đừng để một ngày kia khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ là chỗ đó. Có cha mẹ nào chết rồi sau này quay trở lại để thỏ hưởng những cái ân tình mình ban tặng không? Có khi nào mà mình thờ cái hình ở trên bàn đó rồi cái mình nói với cha mẹ rằng mình nói là cha mẹ, hôm nay ngày xưa con chưa có lo được cho cha mẹ, bây giờ thôi cha mẹ chết rồi, thôi quay trở lại sống lại đi để con lo chén cơm manh áo, có không? Rồi lúc đó bả lòng cơm bả bò bả ngồi dậy để cho mình lo không? Có chuyện đó không? Không bao giờ, đúng không? Cho nên giống như câu của Đỗ Trung Quân ấy, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, có nghĩa là trôi rồi, những dòng nước này trôi qua rồi, không bao giờ quay trở lại. Thành ra ở đây khi các vị cảm thấy rằng lo cho cha mẹ chén cơm manh áo là bổn phận của mình, để đáp trả một phần thâm tình thôi chứ không phải là tất cả nha các vị. Mà kinh báo hiếu Đức Phật đã từng dạy rằng dầu vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi hết dòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp cũng không trả hết ơn của người sinh ra. Như vậy trả ơn còn không hết, huống gì là chúng ta bất hiếu. Vì vậy cho nên mùa Vu Lan như thế này sẽ quay trở về là cơ hội để chúng ta nhìn lại những thâm tình mà chúng ta đã từng có. Chúng ta coi chúng ta còn thiếu chỗ nào, còn không đủ chỗ nào, còn cần cái gì bổ túc thêm cho cái thâm tình của cha mẹ này, để rồi trong cuộc đời ngày tháng trôi qua, người cha người mẹ mình có thể già và chết đi nhưng lòng mình không hối hận. Mình có thể rất là đau khổ khi mẹ mất, nhưng mà không ân hận rằng ngày xưa phải tôi biết là tôi cho mẹ chén thuốc, phải tôi biết là tôi lo cho mẹ cái áo, phải tôi biết như thế này tôi lo cho mẹ cái chăn. Đừng nói là phải về, phải tôi biết, mà phải thể hiện khi lúc mẹ mình còn sinh tiền. Cho nên cái việc này tất cả chúng ta cần phải để ý, để sao vậy mỗi mùa Vu Lan về như thế này chúng ta cảm thấy không còn hối hận, chúng ta rất vui và tự hào khi chúng ta cài trên áo mình cho dù là một đóa hồng đỏ hay là một đóa hồng trắng. Nếu cài lên áo mình đóa hồng đỏ, chúng ta cảm thấy rằng rất hạnh phúc với những gì chúng ta còn có được. Còn nếu mà cài lên đóa hồng trắng, chúng ta tủi buồn khi cha mẹ mình qua đời, nhưng cảm thấy không ân hận vì cả một cuộc đời này chúng ta đã sống xứng đáng với những tình thương mà chúng ta đã dành cho đấng sanh thành rồi. Tôi chỉ chia sẻ với các vị như một sự gợi ý về tình thương giữa mối quan hệ cha mẹ và con cái. Và tôi gợi ý các vị một chút xíu, nhân hôm nay là cái ngày chúc thọ cho những người có tuổi tác, để các vị còn con, còn cái để dặn dò lại, hoặc những người con còn là con, có cha có mẹ, để cùng chia sẻ với đấng sanh thành, để biết cách để chăm sóc cho mẹ mình hay là cha mình để bớt tuổi. Tại vì đôi khi người cha người mẹ già rồi không làm ra tiền nuôi cho mình, đôi khi người ta tủi thân lắm mà các vị không có biết. Cho nên mỗi một lời nói vô tình của mình, mỗi một cử chỉ vô tình của mình mà thiếu đi sự trân trọng, thiếu đi sự quan tâm, là chúng ta làm đau khổ cái đấng sanh thành của cha mẹ mình. Hôm nay nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu, nơi chùa Quan Âm tổ chức lễ Vu Lan và đồng thời chúc thọ cho những đấng sanh thành, thì tôi mong rằng đấng sanh thành này mãi mãi là những cái người như cột trụ trong gia đình, để rồi hướng dẫn cho các con và các vị có những đứa con thảo, cháu hiền, để có một gia đình hạnh phúc, an vui, sống trong truyền thống lương lý đạo đức ngàn đời của người con Việt. Và chúng ta làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn: hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Để thấy rằng những cái điều này, chúng ta trọng Phật, chúng ta là Phật tử, chúng ta kính Phật, chúng ta trọng Tăng, mà chúng ta không kính trọng hai đấng sanh thành thì chúng ta cũng thiếu sót lớn lắm các vị. Cũng như lời Đức Phật từng nói là nếu sinh ra trong cuộc đời không gặp Phật, mà nếu người con hiếu thảo biết chăm sóc cho hai đấng sanh thành là cha là mẹ, thì cái đó cũng như cúng dường Đức Phật vậy đó. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng phụ mẫu tại đường như Phật tại thế là chỗ này. Cha mẹ còn ở gia đình mà biết chăm sóc thì cũng như cúng Phật. Mà chúng ta đến chùa lại Phật, cúng Phật, kính Phật, trọng Tăng, mà chúng ta không biết kính trọng cha mẹ mình thì tình cảm đó hơi giả tạo ra các vị. Chúng ta có thể đối xử với bất cứ một ai như bát nước đầy, nhưng mà đấng sanh thành của mình thiếu sót thì bát nước đầy đó là một sự giả tạo. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được điều này trong cái mối tương quan thiêng liêng như một đạo đức nhân văn của người con Việt ngàn đời không phai được. Tôi chúc tất cả các vị chọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu hạnh trong một gia đình biết con thảo cháu hiền, lớn nhỏ hài hòa an vui trong tình thân huyết thống và trong tình đạo pháp. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bái bạch Đại Đức Giảng Sư, trong khoảng thời gian tuy không dài lắm, với những lời pháp âm vi diệu của Đại Đức Giảng Sư đã tác động đến đời sống tinh thần người Phật tử tại gia của chúng con về tinh thần trách nhiệm của người làm con đối với đấng sinh thành cha và mẹ. Chúng con vẫn biết dầu lấy núi tu di làm viết chấm cùng mực của Đức Đại Dương bốn bể, viết lên trang giấy của vô tận hư không cũng không thể nào tả hết được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Và dầu có làm cách nào, dầu vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ đi giáp vòng hòn núi tu di cũng không thể nào đền đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục ấy. Nhưng qua khoảng thời gian và những lời pháp âm vi diệu mà Đại Đức đã chia sẻ với hàng đệ tử chúng con đã thấm thía được phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục và hiểu được tinh thần trách nhiệm cũng như phương thức báo ân thiết thực nhất. Và giờ này đàn tràng của chúng con đã thấm nhuần những giáo lý vi diệu và đã cảm nhận được lời chia sẻ của Đại Đức. Chúng con xin thành công tâm khắc cốt ghi tâm những lời dạy vàng ngọc ấy, nguyện suốt đời làm người Phật tử chân chánh hộ trì chánh pháp, và nguyện suốt đời làm người con hiền cháu thảo. Vào giờ phút này cho phép hàng đệ tử chúng con tri ân Đại Đức Giảng Sư bằng cách chí thành đảnh lễ tam bái để cúng dường.
Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền Đại Đức Giảng Sư tam bái.
Kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem con đức đời hướng về khắp bất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.